Lục địa kiện tiên, chương 33, nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ thần y, đây là ta vừa mua được. Thiên thượng nhân gian ra bản mới nhất. Kỷ thần y lập tức ngồi phắt dậy. Đoạt lấy tập tranh kia lật ra mấy lần. Tổ An cách gần đó. Mắt sắc chú ý tới phía trên có vẽ các tiểu tỷ tỷ quần áo tả tơi như ẩn như hiện. Cái đồ chơi này không tệ. Kỷ thần y lập tức giấu tập tranh vào trong quần áo. Vỗ vỗ bả vai của người kia. Một bộ trẻ nhỏ dễ dậy. Ngươi vào đi. Đợi lát nữa ta trần trị cho ngươi. Con mẹ nó như vậy cũng được. Tổ An trợn mắt hốc mồm. Nghĩ thầm ta chỗ này có quyển thiếu phụ. Niên đại ký vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Không biết có được hay không. Đáng tiếc ta không biết vẽ tranh. Nếu không tùy tiện làm một bản hiếu kính hắn. Chẳng phải là được rồi. Vì cái gì hắn có thể đi vào. Những người khác không biết nội tình. Lập tức la ó, kỷ thần y sụ mặt hừ lạnh. Ta nhìn hắn thuận mắt không được sao. Các ngươi muốn đi vào cũng được. Không có tiền xem bệnh thì đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của ngài quá khó khăn. Có chủ tâm làm khó dễ người nha. Có người kêu lên. Lúc này Tổ An mới chú ý tới trên cổng treo một tấm bảng. Trên đó viết nhiệm vụ hôm nay. Bản thân y muốn luyện chế hóa khí đan. Cần 10 viên cầu bảo của cương liệt hắc xài làm thuốc. Cầu bảo hắn nghe qua. Một loại đồ vật giống như tảng đá sinh trưởng ở trong dạ dày chó. Hình cầu hoặc hình bầu dục. Mặt ngoài màu xám trắng hoặc xám đen. Có tác dụng khai huyệt. Giải độc. Bất quá cương liệt hắc xài là gì? Một loại xài lang sao? Nghe được mọi người phàn nàn. Kỷ thần y giống như nhìn thiểu năng quét qua đám người một chút. Không khó ta còn ra nhiệm vụ làm gì. Những người khác lập tức gấp. Ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng cương liệt hắc xài chỉ ít cũng có thực lực nhị phẩm. Thủ lĩnh thậm chí có khả năng là tam phẩm. Càng đau đầu hơn là bọn chúng thường thành quần kết đội. Ít thì mấy chục con. Nhiều thì trên trăm. Người bình thường đi chính là chịu chết. Hơn nữa cầu bảo cực kỳ thưa thớt. 10 con cương liệt hắc xài cũng chưa chắc có thể tìm được một viên cầu bảo. Ồn ào quá, kỷ thần y chừng đám người một cái. Không phải cương liệt hắc xài quá mạnh, là các ngươi quá yếu. Nếu các ngươi đạt tới tứ phẩm, hoàn thành nhiệm vụ này không phải sự tình vài phút. Trong lòng mọi người thầm mắng, nhao nhao kêu la, đạt tới tứ phẩm đã có thể làm thành chủ. Những người như chúng ta làm sao so sánh được. Tổ An thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện tu luyện giả lưu lại đại bộ phận đều là nhị phẩm. Tam phẩm giống như không có. Tính ra mình cũng không tính yếu nha. Nhiệm vụ này các ngươi thích thì tiếp. Không tiếp thì cút. Lão tử lại không ép buộc các ngươi đi. Kỷ thần y không kiên nhẫn được nữa. Đừng ở chỗ này cản trở lão tử làm ăn. Mau cút đi. Tổ An nhịn không được kéo thành thủ bình qua hỏi. Gia hỏa này phách lối như vậy. Không sợ bị người đánh sao? Thành thủ bình giật nảy mình. Làm cái thủ thế im lặng. Kéo hắn đến chỗ hẻo lánh nói. Kỷ thần y thực lực thâm bất khả chắc. Trước đây ít năm có ít người không chịu nổi tính tình muốn dùng sức mạnh. Kết quả ngài biết như thế nào không? Bị đánh ra. Thấy hắn nói như vậy. Tổ An giật mình. Thành thủ binh nhỏ giọng, hiện tại mộ phần của bọn hắn đã xanh cỏ rồi. Ác như vậy, Tổ An nhịn không được sờ cằm. Quan phủ cũng mặc kệ. Thành thủ binh giải thích, kỷ thần y thân là thần y, những năm này không biết bao nhiêu cường giả nhận qua ân huệ của hắn. Ngay cả thành chủ đại nhân thấy hắn cũng khách khí. Lại thêm những người kia hành hung trước. Việc này tự nhiên là không giải quyết được gì. Tổ An hơi không cam tâm. Nhiệm vụ kia thật không có cách nào hoàn thành. Đương nhiên, thành thủ binh một bộ khẳng định, thực lực thấp không có năng lực hoàn thành. Thực lực cao lại không cần đi hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp trả tiền xem bệnh là được. Trước đây ít năm, người trong thành rất khó chịu vì phí xem bệnh đắt. Thế là hắn cố ý thiết kế một vài nhiệm vụ không cách nào hoàn thành đến chặn miệng. Khó trách, Tổ An giật mình, họ kỳ thiết kế nhiệm vụ khó như vậy. Căn bản là không muốn cho người hoàn thành. Chờ đã. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn thoáng qua thành thủ bình ở một bên. Tên chó chết này biết rõ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dẫn ta tới nơi này, chỉ sợ là vì gặp kỳ cô nương kia. Nghĩ tới đây hắn liền đen mặt nói, ngươi về sở phủ trước, ta đi dạo một lát, quan hệ hạnh phúc cả đời của mình. Dù nhiệm vụ lại khó cũng phải thử một chút, dù sao mình có dao găm đụng vào hẳn phải chết, còn có độc bình, cẩn thận một chút nói không chừng thật có cơ hội hoàn thành. Đương nhiên hết thảy đều phải giấu giếm người sở gia, dù sao mình ở trong lòng người sở gia vẫn là phế vật. Hơn nữa trong sở gia có nhân vật muốn mạng hắn, nếu biết hắn tu luyện có thành tựu, lần sau sát chiêu sẽ đến mãnh liệt hơn. Nhớ kỹ một chữ, khiêm tốn mới là vương đạo. Thành thủ bình sững sờ. Cô gia, ngài không phải định đi làm nhiệm vụ kia chứ? Tổ An nghĩ thầm mình biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Hắn còn chưa kịp giải thích, thành thủ bình đã vội vàng nói. Cô gia, ngài biết sài kia vì cái gì gọi là cương liệt hắc sài không? Cách chương.